nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tận giai chi.
Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài viết trong tuyển tập các bài chia sẻ về chủ đề Một niệm giữa thiện và ác. Bài chia sẻ thứ nhất: Khỏi bệnh ung thư giai đoạn cuối, nhờ thành tâm niệm 9 chữ chân ngôn. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 16 tháng 4 năm 2024. Tại buổi họp lớp cấp 3, tôi đã nói với hai người bạn thân về Đại Pháp và giúp họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi được biết rằng vào tháng 7 năm 2022, một trong hai người bạn thân được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tử cung giai đoạn cuối, đã lan rộng và di căn. Bác sĩ nói không thể phẫu thuật và cô ấy chỉ có thể được điều trị bảo tồn. Cô ấy rất lo lắng và gia đình cô cũng vậy. Tôi gọi điện thoại hỏi thăm và bảo cô ấy đừng sợ, miễn là thành tâm niệm, Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhân hảo, thì sẽ được thần, Phật bảo hộ và bình an. Cô ấy niệm 9 chữ chân ngôn mỗi ngày. Tháng 2 năm 2023, cô ấy quay lại bệnh viện để tái khám. Sau nhiều lần xét nghiệm, bác sĩ nói bệnh ung thư tử cung của cô đã khỏi. Gia đình cô rất vui mừng và bác sĩ nói điều này thật kinh ngạc. Kể từ đó, cô ấy tin tưởng uy lực của Đại Pháp và thành tâm niệm 9 chữ chân ngôn. Cha tôi khỏi bệnh ung thư não. Tháng 12 năm 2023, cha tôi được chẩn đoán mắc bệnh u thần kinh đệm ác tính, ung thư não. Ông bị mất kiểm soát tiểu tiện và phải mặc tã. Ông hầu như không thể ăn, mọi việc đều cần sự giúp đỡ và không thể đi lại. Bác sĩ khuyến nghị phẫu thuật, nhưng họ không thể đảm bảo kết quả. Cha tôi rất sợ hãi. Gia đình tôi cảm thấy rằng cha sẽ không qua khỏi nếu làm phẫu thuật, bởi vì ông đã sụt rất nhiều cân nên chúng tôi quyết định không phẫu thuật nữa. Cả hai người chị của ông đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và trước đây đã nói với chúng tôi sự thật về cuộc bức hại. Sau khi nghe nói về tình hình của cha tôi, họ đã gọi điện thoại giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho chúng tôi một lần nữa. Họ cũng kể một số câu chuyện kỳ diệu mà những người họ biết đã trải qua và đề nghị chúng tôi hối thúc cha niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Lần trước khi họ giảng chân tướng Đại Pháp cho chúng tôi, cha tôi đã không tin. Nhưng lần này, vì bệnh tình của cha tôi đã tuyệt vọng rồi, nên tất cả chúng tôi đều nguyện ý niệm. Cha tôi cũng thay đổi thái độ và niệm cùng chúng tôi Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Ngày hôm sau, cha tôi đã có thể đi lại với sự giúp đỡ của gia đình. Ông hô lớn, Pháp Luân Đại Pháp là thật, thật sự có thể cứu người. Mẹ tôi cũng phấn khởi nói, đây là thần, Phật, dùng miệng của người thân để nói chúng ta biết chân tướng và cứu chúng ta. Chúng tôi rất biết ơn Đại Pháp và ân từ bi khổ độ của Sư Phụ Lý. Chúng tôi sẽ nói với mọi người rằng, Đại Pháp đã cứu cha tôi, để nhiều người hơn nữa minh bạch chân tướng Đại Pháp, để họ cũng được cứu. Tôi đã mua một cuốn chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Đại Pháp. Tôi sẽ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và chiều theo tiêu chuẩn chân, thiện, nhẫn để trở thành một người tốt và là một đệ tử Đại Pháp chân chính. Tu luyện Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe và vô số trường hợp đã xuất hiện kỳ tích. Nhiều người mắc bệnh nan y đã được chữa lành. Bài chia sẻ thứ hai. Đồng nghiệp hô lớn, Pháp Luân Đại Pháp hảo. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 4 tháng 4 năm 2024. Sau Tết Nguyên đán năm 2021, tôi đi công tác ở tỉnh Quảng Đông để trang trí phòng triển lãm nghệ thuật của một công ty xuất khẩu gạch men lớn. Giữa tháng 5 là thời hạn dự án hoàn thành và nhiều đêm chúng tôi đã phải làm thêm giờ cho đến tận nửa đêm. Ai nấy cũng đều kiệt sức. Sau bữa tối, giám sát bảo tôi 12 tấm gạch men kích thước 1,8 mét sẽ được chuyển đến sớm. Anh có thể dùng máy cắt gạch bàn điện để cắt gạch men cỡ 1,2 mét. Sau khi xong việc, anh có thể về nhà. Khi tôi quay lại nơi làm việc, thì phát hiện ra nhà sản xuất gạch men đã lấy máy cắt gạch bàn điện đi. Tôi lập tức gọi cho giám sát để thông báo tình hình. Anh ấy bảo tôi dùng máy cắt thông thường để thực hiện công việc. Tôi giải thích, việc này khó quá, không có điện, không có đèn, thậm chí nếu dùng máy cắt, có khả năng sẽ làm nứt gạch men. Anh tìm cách đi, nếu mọi việc dễ dàng quá, thì tôi đã không cần đến anh làm gì. Anh ấy tức giận cúp máy. Tôi không thể tin rằng mình bị lâm vào tình cảnh này và thái độ của người giám sát khiến tôi khó chịu. Nhưng tôi cũng nhận ra rằng không có gì xảy ra ngẫu nhiên. Tôi có thể thử xem sao. Lúc đó, nhà thiết kế Xeo Mây phụ trách lắp đặt gạch men và anh Dương phụ trách vận chuyển gạch men đã đến nơi. Xeo Mây nói công việc của cô ấy phụ thuộc vào việc tôi cắt gạch và việc lắp đặt của cô ấy phải xong trước nửa đêm. Anh Dương cũng hối tôi làm cho nhanh để anh ấy có thể về nhà sớm. Tôi nói, đợi một chút, máy cơ điện đã bị lấy đi và tôi chỉ có thể cắt gạch thủ công. Tôi cần tìm nguồn điện và dụng cụ. Lúc đó, gạch đã được chuyển đến nơi, tôi cắm điện, tìm được máy cắt và còn lấy thêm một con dao cắt kính. Xeo Mây bảo tôi, tất cả 12 viên gạch này có thiết kế khác nhau và không còn dư viên nào. Xin anh cẩn thận đừng làm nứt nhé. Vì gạch không có kích thước như mong muốn, nên chúng ta mới phải tự cắt theo kích thước chúng ta cần. Việc này không dễ. Nếu dùng máy cắt, tôi phải đánh bóng các cạnh bằng máy mài. Như vậy sẽ mất nhiều thời gian. Tôi do dự một hồi. Nếu dùng máy cắt, tôi sẽ phải đánh bóng các cạnh. Việc này sẽ tốn thời gian và công sức, và tôi sẽ không thể hoàn thành trước nửa đêm. Nếu tôi dùng dao cắt kính, có thể sẽ nhanh hơn, nhưng có khả năng tôi sẽ làm vỡ viên gạch, như vậy sẽ mang đến nhiều phiền phức hơn. Tôi nhớ đến bài thơ của sư phụ, đệ tử chính niệm túc, sư hữu hồi thiên lực, trích Sư Đồ Ân Hồng Ngâm II. Tôi nói với hai người họ, tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Đây là một nhiệm vụ khó khăn và tôi sẽ cầu xin sư phụ của tôi giúp đỡ. Hai vị cũng có thể giúp tôi bằng cách thầm niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo. Tôi nắm chặt dao cắt kính bằng cả hai tay và dùng hết sức lực. Khung cảnh yên tĩnh, chỉ có âm thanh của dao cắt xuyên qua lớp men. Lúc đó Xeo Mây đến giúp tôi. Cô ấy đứng trên đầu của viên gạch. Tôi thầm niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo, trong khi ấn dao cắt xuống. Sau đó, với một tiếng động lớn, pang, viên gạch đã tách ra. Tôi giật mình bởi tiếng ồn, cả Xeo Mây và anh Dương đều hét lên. Sau đó đồng thanh hô lớn, Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Anh Dương reo lên, anh thật giỏi, lần đầu tiên tôi nhìn thấy điều này. Anh là vua của ngành công nghiệp gạch men ở Quảng Châu này rồi. Tôi nói, đừng nói vậy, là sư phụ đã giúp tôi. Sau đó tin tức nhanh chóng lan truyền khắp phòng triển lãm ở cả ba tầng và ai cũng biết học viên Pháp Luân Đại Pháp đã làm được một điều tuyệt vời như vậy. Không lâu sau, tôi đã làm xong 12 viên gạch mà không gặp bất cứ vấn đề gì. Tôi cũng giúp Xeo Mây và anh Dương thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Khi tôi trở lại trong thời gian triển lãm, Xeo Mây đã chào tôi và nói, cảm ơn anh, Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.